Thưa quý thính giả, trong khi sự liên lạc với các linh mục giáo xứ Thái Hà bị gián đoạn từ mấy hôm nay, Nhã Trân đã phỏng vấn linh mục Trần Công Nghị ở Hoa Kỳ, giám đốc thông tấn xã Công giáo Việt Nam, để ghi một số thông tin mà ông được biết qua các liên lạc riêng. Mời quý thính giả theo dõi.
Thưa linh mục, trong một hai ngày vừa qua, giáo phận Orange có nhận được thông tin gì từ giáo phận Hà Nội về tình hình ở giáo xứ Thái Hà hay không ạ?
Hàng ngày hàng giờ cứ có liên lạc được, nhưng mà không qua điện thoại. Bởi vì gửi tin qua điện thoại thì hình như họ chặn lại.
Thưa linh mục, theo các nguồn tin mà linh mục nhận được, giáo xứ Thái Hà có suy nghĩ ra sao về sự tính của chính quyền Hà Nội là sẽ nghiêm trị những linh mục có mặt tại các địa điểm mà giáo dân tụ tập cầu nguyện?
Tôi được báo cáo hàng ngày, tất cả những nguồn tin của chúng tôi đưa lên là đều do từ giáo xứ Thái Hà. Tôi cũng có nghe và có đọc được ở trên báo Hà Nội mới về vấn đề mà ông tướng gọi về công an đưa ra cái thông báo đó. Thực sự ta hiểu rằng, thứ nhất, một cái bộ phận thi hành luật thì đâu có thể làm luật được. Tức là luật quốc gia là do quốc hội phê chuẩn rồi lúc giờ mới thi hành được. Thì tự miệng ông ta đâu có thể mà ra cái luật rằng đến bắt bớ ở đó mà người ta có phạm tội gì đâu. Đất của người ta dùng. Và chính Đức Tổng Giám mục của Hà Nội, tức là Đức Giám mục Tô Quang Kiệt thì cũng nói rằng chúng tôi cầu nguyện là không có phạm pháp gì hết. Và các linh mục cũng như các đức giám mục đến rất nhiều. Ngày hôm nay lại có một đoàn 39 vị linh mục ở Bắc Ninh cùng với đức tân giám mục là đức cha con bác Hằng Văn Đạt cũng đã đến với cầu nguyện ở đó. Rồi trong cái khuôn viên đó lại có 60 linh mục đồng tế với khoảng 2.000 giáo dân tham dự. Thế thì cái sự hiện diện của linh mục đâu có thể nói rằng các ngài phạm pháp. Và chỉ có ngài đến với cầu nguyện là cầu nguyện cho công lý, cầu nguyện để mà tỏ cái sự hỗ trợ đối với lại giáo dân ở Thái Hà.
Vâng, thưa linh mục, điều đó đúng, nhưng mà bên phía chính quyền Việt Nam vẫn nói rằng hành động mọi người tụ tập tại giáo xứ Thái Hà, dù là chỉ để cầu nguyện thôi, cũng là một cái sự mà vi phạm pháp luật, tại vì cái mảnh đất đó bây giờ không còn thuộc về giáo xứ Thái Hà vì đã được bàn giao cho chính quyền bởi 4 văn thư do cố linh mục Vũ Ngọc Bích.
Và đó cũng là một cái quyết định một chiều, bởi vì trước đây khi chính phủ đưa ra cái đề nghị, cái quận Đống Đa đưa ra cái vấn đề gọi là bắt đầu khởi tố, thì họ nói bắt đầu khởi tố thì chưa đến kết luận, và khi khởi tố thì các linh mục ở Thái Hà đưa ra một cái văn kiện để mà xin chính phủ cho biết là dựa trên cái cơ sở nào để nói rằng đất đấy mà khởi tố. Thì lúc bây giờ họ mới đưa ra 4 cái văn thư. 4 cái văn thư đó là bản sao. Và các linh mục ở Thái Hà trả lời là những cái văn thư đó thứ nhất là không có rõ ràng và không có tính cách pháp lý. Các linh mục Thái Hà đã trả lời một cách rất là trôi chảy và đồng thời đưa những luận chứng rằng chứng tỏ là những cái thơ đó rất là còn hồ nghi. Họ cãi chảy cãi cối bởi vì nguyên cái vấn đề rõ ràng một cái người mà bình thường trong đó cũng có thể nhìn cái văn thơ đã thấy một cách rõ ràng rồi. Thứ nhất cái văn thơ đó là cha Vũ Ngọc Bích đã trao cái quyền sử dụng đất đó để cho chính quyền. Nhưng mà nếu mà trao một lần là đủ, tại sao phải trao 4 lần? Thế thì ngay cái vấn đề trao lần đầu tiên á, nó là trao nhưng mà trước đó 10 tháng thì chính quyền đã ra cái lệnh để trưng thu rồi. Rồi thành thử nó có những cái vấn đề mà rất là không có lý luận gì được hết. Tại vì nó chồng chéo lên nhau mà nó là vô lý đó. Mà cái chính cách vô lý của những cái điều mà chính quyền đưa ra thì đã được các luật sư cũng như thế là mọi người đã công khai nhìn nhận và thấy một cách rõ tỏ tường.
Thưa xin được dạ xin được phép ngắt lời linh mục đây. Có phải ý linh mục nói là nó có những cái dấu hiệu giả mạo, như là theo một số công luận nói rằng thứ nhất là về những cái thời gian khác nhau, rồi ngay là về chữ ký và về những cái font chữ này kia?
Dạ vâng, đó cũng là cái vấn đề mà đang được suy ra, bởi vì dựa trên những cái đó là hiển nhiên. Bây giờ nếu mà chính quyền không giải quyết được thì có những ủy ban quốc tế, có những người có thể điều tra chữ ký, rồi thứ hai là những cái bản văn đó có thể xem cái chữ viết đó lâu rồi không, người ta có thể xem cái mực. Chính quyền Hà Nội mới chỉ đưa ra những cái bản sao, mà những bản sao đó rất là mơ hồ và nó lại không có dựa trên bất cứ một cái lý sự nào mà cho nó chính đáng. Những người mà người ta nhìn những cái bản văn đó thì người ta đã nhìn ra được rất là nhiều những cái sơ hở. Ngay cái vấn đề thứ nhất là ngày tháng đã sai rồi. Chỉ như bây giờ chỉ ký chỉ cho cái đất chỉ dân tặng tôi thì dân tặng một lần, tại sao phải dân tặng 4 lần? Chính quyền Việt Nam đang dựa trên một cái luật mà chỉ có họ mới có thể mà hiểu được thôi, chứ còn một cái người bình thường trung bình hoặc là nói về cái vấn đề pháp trị ở trên thế giới này thì không thể hiểu được cái cách mà chính quyền Việt Nam giải quyết cái vụ đó. Cũng như chúng ta thấy rằng một số những vấn đề khác nữa, chẳng hạn như là bây giờ họ đã còn bắt một số người đến cầu nguyện ở đó mà chưa có thả về. theo luật pháp Việt Nam khi gửi giấy để lên trình diện thì phải 3 lần gửi giấy, sau đó thì mới có quyền bắt người ta. Đây vừa mới đưa giấy mà bắt trước mặt luôn thì đó là sai, bởi vì chính quyền khi mà thực thi công lý là phải cho dân tâm phục khẩu phục và phải làm đúng với trách nhiệm của mình. Đây công an vừa là cái người làm luật, vừa là cái người thực hành luật và vừa là cái người mà giữ luật nữa, thì đó là những cái vấn đề rất là cực kỳ trong một cái xã hội mà chúng ta thấy là không có luật pháp. Tất cả những cái văn thư hoặc là những cái tiến trình mà chính quyền Hà Nội đang đưa ra để mà tố cáo là phạm pháp thì mới chỉ là một chiều và kết luận của họ chưa có ra tòa. Các tên mục ở Thái Hà cũng như giáo sứ Thái Hà chỉ xin có mỗi một điều là nếu mà có sai thì xin dùng pháp lý để làm cho trắng đen phải trái, cho cái sự nên được minh định rõ ràng. Tất cả mọi người trên thế giới cũng muốn như vậy. Nhà nước chính quyền Việt Nam vừa mới bắt đầu khởi tố thì đã đưa đến quyết định, và chẳng những quyết định mà lại còn cho đó là tội phạm, thì chúng tôi nghĩ rằng không biết là trên thế giới này có một quốc gia nào mà lại có những cái luật rất là ngây ngô như vậy. Nếu mà chính quyền Việt Nam mà tiếp tục như vậy chỉ làm trò cười cho thế giới và càng chứng tỏ ra cái sự non kém của một cái thể chế mà bây giờ chẳng còn ai tin nữa, thưa chị.
Xin chân thành cảm ơn Linh Mục Trần Công Nghị, trưởng ban truyền thông của Liên đoàn Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ về những thông tin ngày hôm nay ạ.